một lịch gặp mỗi tháng một lần ở nơi công cộng, không phóng viên, không bản hôn ước, không dùng cô làm người phát ngôn cho gia đình. Tống phu nhân không trả lời trong tuần đầu, Minh Châu vẫn giữ nguyên danh giới, còn tôi nộp văn bản chấm dứt hôn ước thử ngay tối hôm đó. Tôi trả lại bảng tên từng được giữ trong hồ sơ Tống gia, nhưng kỳ tên Tống Dư An ở cuối giấy. Ba lựa chọn không làm hay gia tộc sụp đổ, chúng chỉ phá thế cờ mà họ đã dựng. Không còn thiên kim thật xác nhận ai phải rời đi, không còn thiên kim giả nhận nghĩa vụ để được giữ lại, không còn người chồng dùng cô dâu đổi lấy quyền điều hành. Cái giá không biến mất, Cảnh Hoài rời quỹ trong thời gian hội đồng chọn người mới. Phòng triển lãm của tôi mất một sự kiện lớn, Tống gia ngừng mọi khoản hỗ trợ từng mang tên tôi. Minh Châu chuyển khỏi căn nhà ấy, thuê một căn hộ gần nơi cô học thêm về quản lý văn hóa. Như lần đầu, mỗi mất mát đều đi sau một lựa chọn của chính người chịu nó. Hôn ước hết hiệu lực, tôi và Cảnh Hoài không còn là vợ chồng theo thỏa thuận gia đình. Anh vẫn sống ở phòng phía đông căn nhà số 17 trong lúc bàn giao công việc. Tôi ký hợp đồng thuê trực tiếp cho phòng phía tây và không gian chung. Chúng tôi lại trở thành hai người có chìa khóa riêng. Trong tuần đầu, mọi thứ lịch sự đến buồn cười. Anh hỏi, em có đồng ý dùng chung ấm nước không? Tôi đáp, có. Nhưng trà của anh đừng để qua đêm. Anh hỏi, em có đồng ý để anh sửa bản lề cửa bếp không? Tài sản thuê chung. Em đồng ý. Minh Châu nghe kể, nói nếu cứ thế này thì hai người sẽ mất 3 năm mới dám ăn chung một bữa. Tôi bảo cô đừng coi thường sức mạnh của quy trình. Cảnh Hoài không theo đuổi tôi bằng hoa hay tài sản. Anh nhận công việc cố vấn cho nhóm đại diện cư dân, ít quyền hơn và nhiều cuộc họp hơn. Mỗi khi có tài liệu,